Đây là băng thứ hai của quyển Tây Phương Du Ký. Xin đọc tiếp phần 5, quyển Hạ Phẩm Liên Hoa, nơi đới nghiệp vãng sanh. Sau khi được hoa sen hóa sanh ra trong ao hạ sanh phẩm, mỗi ngày trong 6 thời, có một thời là hội giảng kinh do một vị Bồ Tát chủ trì. Khi đến giờ chuông pháp reo vang, người trong ao sen hoặc trong lầu cát nhất loạt biến thành nam hoặc biến thành nữ, có một hình tướng nhất định, trang phục như nhau, toàn do Phật lực hoặc do Bồ Tát điều khiển. Những người trong hạ sanh hạ phẩm này ban ngày rời khỏi hoa sen ra ngoài chơi giỡn hoặc ca hát hoặc nhảy múa hoặc lễ bái hoặc niệm Phật hoặc tụng kinh và tất cả hoạt động theo ý thích. Đến giờ nghỉ ngơi buổi chiều tối thì mỗi đều trở về hoa sen của mình. Hay nói cách khác, ban ngày sen nở, ban đêm sen bứt. Khi đã trở vào hoa sen rồi sẽ không được hoạt động lăng xăng bên ngoài, chỉ có thể niệm Phật hoặc có thể trầm tư suy tưởng những vọng ảnh. Vì hạ sanh hạ phẩm hay là đới nghiệp vãng sanh nên khó tránh được những phản ảnh của vọng nghiệp được đem đến từ đời quá khứ. Bồ Tát Quán Âm dẫn tôi đến một quảng trường. Thoạt đầu tôi chỉ thấy chừng 1-20 bé gái, rồi vài chục, rồi vài trăm, vài ngàn, vài vạn bé. Trong chốc lát, cả cái sân rộng mênh mông của quảng trường đã đầy ắp các bé gái có dáng dấp y như nhau, quần áo độ tuổi cũng như nhau, tập trung lại xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Việc ấy như là một chuyện rất dễ dàng, nhẹ nhàng vậy, chẳng giống như ở thế gian mình đây, muốn tập trung xếp hàng một lúc hàng vạn người, hay nó dễ hơn, chừng ít ngàn người thôi cũng tốn bao nhiêu công sức thời gian để chỉnh đốn hàng lối rồi. Tôi lại được dẫn đến bên ao sen. Lạ quá, nước trong ao lềm bềm như mặt thoáng hơi nước, như mây, như không khí vậy, chứ không giống nước thể lỏng ở thế gian này. Bồ Tát bảo, ông xuống tắm thử đi. Tôi lo lắng, rồi ướt hết áo thì sao thưa Bồ Tát? Ngài bảo, không ướt đâu, không giống ao ở thế gian làm ướt áo lúc tắm đâu. Tôi vâng lời mạnh dạn xuống tắm. Đúng như vậy, quần áo không hề ướt. Tôi vốn sợ xuống ao hồ vì không biết bơi, nhưng ở đây lại có thể theo ý nghĩa của mình, muốn lên, xuống, qua trái, qua phải, toàn theo ý điều khiển. Tôi thích thú bay lượn trong ao sen, tắm và dẫn nước. Vì hiếu kỳ, tôi thử hớp một ngụm nước. Ôi, ngọt quá! Thế là tôi há to miệng, hóp hóp lấy để. Càng uống, tinh thần càng khỏe khoắn, toàn thân nhẹ thênh thênh. Lúc ấy, tôi bay tới giữa ao, thấy rất nhiều đóa sen vô cùng đẹp đẽ nở sáng lạng. Có người ngồi ngay ngắn trên hoa niệm Phật, nhưng cũng có một số hoa sen đang úa héo hoặc gãy gấp, thậm chí có đóa tàn lụng. Nước ao sen này chính là loại nước mà kinh A Di Đà ghi là Bát Công Đức Thủy. Cách phản ảnh vọng nghiệp của chúng sanh trong hạ phẩm hạ sanh. Chúng sanh của hạ phẩm hạ sanh là những chúng sanh được đới nghiệp vãng sanh do nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thế nào gọi là đới nghiệp vãng sanh? Do ngày trước ở trong thế gian Ta Bà, những chúng sanh này từng tạo qua vô số nghiệp ác như sát sanh, trộm cắp, phỉ báng, dối gạt, hãm hại, tà dâm, nói thiêu dệt, vân vân. Nói về hành vi những người này, lẽ ra không thể vãng sanh được, nhưng nhờ vào tiền kiếp đã tạo nhiều phước đức, ở vào ngày sắp chết gặp được thiện trí thức dạy bảo niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, do bất tâm loạn niệm Phật liên tục trong phút cuối, lại được hiền nguyện lực của Đức Phật A Di Đà gia bị cho, nên được tiếp dẫn đến Tây Phương Cực Lạc, hóa sanh trong ao sen của hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà trong chín phẩm hoa sen ấy, nếu muốn tu tiến từ phẩm thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh đến phẩm cao nhất là thượng phẩm thượng sanh, cần thời gian là 12 kiếp trên ấy. Một kiếp trên ấy bằng 16.798.000 năm dưới này. Muốn vượt thêm đến thành Phật cần 21.576 năm dài. Thế mà nếu như ta nhất quyết chịu khó tu trì ở Ta Bà này, chỉ cần vài ba năm hay 5-7 năm đã có thể trung phẩm hay thượng phẩm rồi. Hoặc giả ráng tu hết kiếp có thể thành Phật đạo. Do đó, chúng ta cần biết quý cái thân người có đặng nay đã đặng, để cần khổ tu hành thì nhiều triển vọng thành Phật hơn ở bất kỳ cảnh giới nào, mới tu trì như gương của Ngài Ấn Quang Pháp Sư hay Hoằng Nhất Pháp Sư chẳng hạn, đang ở thượng sanh thượng phẩm vậy. Nhưng mà nói qua cũng cần nói lại, chúng sanh ở thế giới Ta Bà này lại có rất nhiều loại khổ tâm, khó mà tránh nổi. Khổ tâm về cuộc sống, về sự già, bệnh chết chóc, về oán ghét mà cứ gặp, về yêu thích mà cứ xa, về ngủ ấm giấy loạn, về ước mơ không đạt. Còn ở thế giới cực lạc, dẫu ở bậc thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh, thì cũng chỉ có an lạc mà không có khổ tâm. Tuy cần 12 kiếp để đạt thành chánh quả, nhưng tuần tự từng bước có bảo chứng rõ rệt, không bị thoái chuyển để rớt xuống tam ác đạo, tứ ác thú. Suốt quá trình tu tập vững như bàn thạch ở trong cảnh cực lạc mà trôi qua. Hoa sen ở hạ sanh hạ phẩm không giống hoa sen ở thế gian chúng ta. Nó lớn cỡ 3 dặm đến 4 dặm, nó cao đến 3-4 tầng lầu. Hoa sen nào cũng phát hào quang. Nếu mà chúng sanh trong hoa sen ấy khởi vọng tưởng các loại, thì ánh sắc của hoa sẽ u trầm ảm đạm. Nếu nội tâm thanh tịnh thì hoa sen sẽ rừng rực chiếu sáng. Bồ Tát Quán Âm nói, chúng sanh từ nhiều đời nay tạo vô lượng những nghiệp không giống nhau, cho nên sau khi đến nghiệp vãng sanh, cách phản ánh vọng nghiệp cũng khác nhau. Người trong hạ phẩm hạ sanh, nghiệp chướng tương đối nhiều, vì có sự khác biệt về nặng nhẹ, ít nhiều có nghiệp mang theo, nên trong các hoa sen ở hạ phẩm cũng chỉ làm thượng trung hạ ba bậc. Phần nhiều là những loại hình ân tình luyến ái khó quên, như cha mẹ, anh em, chị em, bạn bè, vân vân. Và cả ước mơ nào phú về vật chất, mỗi mỗi đều phản ảnh ra, cũng như ở thế gian kim bao vậy. Giờ đây tôi đưa ông đi xem tình hình thực tế của một phản ảnh vọng nghiệp ở nơi đây nhé. Bồ Tát dẫn tôi qua mấy ngã quẹo, đến một đóa sen tương đối ảm đạm tối. Lúc đến gần thì thấy một tòa lâu đài, phòng ốc đẹp lớn hơn cung vua, vườn hoa vô cùng tráng lệ. Trong nhà bày biện những vật cổ quý giá, tất cả bố trí trang nhã, có như nhà tể tướng sang quý nhất vậy. Trong ấy trai gái già trẻ 10 người, quần áo giống ở thế gian ta. Mấy người ra ra vô vô, rất là nhộn nhịp như đang sửa soạn đãi đàn gì vậy. Tôi hỏi Bồ Tát Quán Âm, thưa Bồ Tát, tại sao trong thế giới cực lạc lại có cả cách sống như thế gian vậy? Ngài trả lời, cảnh này là của một người lúc lâm chung ở Ta Bà, rất là thanh tịnh, đới vãng sanh. Nhưng những tánh thói của nghiệp vọng nhiều đời, nhiều kiếp dày đặc, chưa dứt hết hồng trần, nên mỗi khi về nghĩa hoa sen hay đánh giấc mơ về dĩ vãng, những là ân tình cha mẹ, vợ con, người yêu, anh em, chị em, dâu cháu, quyến thuộc, vân vân, mà hãy vọng niệm khởi thì hiển hiện ra ngay. Ở đây chỉ có an lạc mà không có khổ, dẫu là khổ cầu bất đắc. Cho nên khi vọng nhớ đến cha mẹ hiện đến, nhớ nhà lầu cung son đều hiện đến, muốn ăn món sơn hào hải vị đều hiện đến này. Khi tỉnh lại, tất chẳng có món nào. Đấy là ảnh phản ảnh của chim bao của thế gian vậy. Chỉ là một thức sắc giả hiện. Ngay khi ấy, những thân nhân có hình ảnh hiện ra, nếu còn sống, đang ở thế gian, cũng không hề hay biết. Lời của Bồ Tát khiến ta tỉnh thức. Kỳ thực, cuộc sống ở thế gian này há chẳng giống một giấc mơ lớn hay sao? Đu chen đã đời, khi xuôi tay tạ thế thì chẳng có món nào đem theo được. Cho dù có khôn khéo, dành dùm được vô vàn của báu, lúc cuối cùng cũng đành về với cái không ban đầu. Bồ Tát Quán Âm còn cho biết, đúng ra người đến nghiệp vãng sanh đến đây thì vọng tưởng còn nhiều hơn người thế gian. Bởi ở thế gian là dạng vật chất, cách ngăn rất nhiều. Vọng tưởng này được dựng lên thì che lấp vọng tưởng trước, nên cái này sinh làm cái trước diệt, sinh diệt liên tục, luôn luôn không bỏ, không thỏa các ước mơ to lớn, nên hay có cái than vãn cầu bất đắc khổ. Mà ở cực lạc thế giới thì khác, chỉ cần tưởng cái gì thì cái đó trình diễn ra ngay, cho hưởng dụng tối đa. Bởi nơi đó tính chất thuộc hư không, trải đầy pháp giới. Còn ở cõi trời lại là thần chất. Tuy vậy vật chất do thân lực ngũ thông hiển hiện, nhưng cũng có lúc cầu không được, mà thế gian thuộc vật chất là ngàn trùng ngăn cách, cái cầu mong khó mà hiện thực được. Tôi lại hỏi Bồ Tát, vọng cảnh tức mộng với thực cảnh thanh tịnh của Như Lai khác nhau chỗ nào? Ngài dạy rằng thực cảnh là còn mãi không mất, vĩnh viễn phóng ra môn đạo ánh vàng. Còn vọng cảnh thuộc về vô thường, không thể phóng ra bất kỳ ánh sáng nào hết, mà cũng không có gì bền chắc. Đến khi thức tỉnh ra rồi, không còn thấy gì tồn tại. Chúng sanh trong thế giới ta bà không biết hối tiếc tinh lực của cuộc đời, phung phí trong việc tranh danh đoạt lợi tạm bợ, đấu đá cho đến chín sống mười chết, rốt cuộc lại buông hơi tắt thở, chẳng phát được theo cái gì mà mình mất công trăm cây ngàn đắng để giành lấy được, thần thức lại bị đọa vào luân hồi lục đạo. Bồ Tát bảo căn nhà này là của người Sổ Điền tỉnh Phước Kiến đồng hương với tôi, được đới nghiệp vãng sanh. Bồ Tát bảo tôi vào nhà xem thử. Tôi gõ cửa vào nhà, nhà đang bày tiệc, có chừng 60 người đang say mê chè chén. Trên bàn đầy dãy những món trân quý. Có một ông già chừng 70 ra tiếp tôi, dáng hào phóng, có thể là chủ nhà. Ông ta hỏi, mời ông vào tiệc, ông ở đâu đến đây? Tôi trả lời, tôi là người đồng hương với ông, tôi đến từ Phổ Điền, tỉnh Phước Kiến. Ông ta nghe nói đến đồng hương là hớn hở ra mặt. Ồ, thế thì hay quá, quý quá quá, mời vô. Tôi hỏi, ông đang ăn mừng tiệc gì vậy? Ông cười cười hỏi lại, ông làm sao mà đến được vậy? Tôi đưa tay chỉ ra ngoài cửa nói, do Bồ Tát Quán Âm dẫn tôi đến đây tham quan các chỗ rồi về. Vừa nói xong câu ấy, tất cả cảnh vật ở đây đột ngột biến mất. Ông già ấy vừa nghe thánh hiệu Quán Âm liền rùng mình một cái, lộ vẻ bẽn lẽn sám hối. Trước mắt tôi, vẻ ồn ào chà chén của 60 lúc nãy trong căn nhà bày biện lộng lẫy giờ đây tan biến đâu hết, mà hiện lại là một đóa hoa sen. Trên ấy có cô bé 13-14 trong vắt, trong hào quang niệm Phật, đẹp vô cùng. Sau đó ông ta kể, tôi người thôn Đa Đầu, Hàm Giang thuộc Phổ Kiến của tỉnh Phúc Kiến, tên là Lâm Đạo Nhất, nhà giàu có thuộc gia đình danh vọng ở thông thôn. Ngày lâm chung được Tiện Thế Thức chỉ dẫn 10 giảng sanh. Cái mà tôi xấu hổ nhất là nghiệp chướng vọng tưởng quá nhiều, không thể trừ hết, ân tình khó dứt, nên ưa nghĩ bậy bạ, hiện ra đủ thứ vọng cảnh. Bồ Tát Quan Âm từng gọi tôi lên 2 dạy dỗ, bảo tôi sửa sai, thế mà tật cũ tôi cứ vướng phải, sửa chữa không được. Tôi có đứa con tên là A Nhượng, đang ở Tân Gia Ba. Ông nói dùm con tôi là tôi giảng sanh tịnh độ Tây Phương rồi. Bồ Tát Quan Âm thường khuyên nhủ những người đới nghiệp vãng sanh này nên thường đến tắm trong nước Bát Công Đức Thủy để sửa đi vọng tưởng trong lòng, cho mình trở về được thanh tịnh ban đầu, hiện ra bản lai diện mục của mình. Tôi lại được dẫn đến một thung lũng hẹp giữa hai bờ vách cao. Tôi được mục kích một hiện tượng lạ. Một cô bé chừng 20 ngồi khóc sống thê thảm. Tôi ngơ ngác nghĩ, thế giới cực lạc không hề có sự khổ tâm, mà sao lại có cô gái khóc lóc thảm thương vậy nhỉ? Bồ Tát như hiểu ý tôi, bảo tôi đó xem sao. Tôi bèn đến bên cô gái, chắp tay hỏi nguyên cớ đâu lại khóc sướt mướt vậy. Cô bé ngước nhìn thấy tôi, không những không khóc nữa mà cười xòa nói với tôi, dạ thưa không có chi, mà chỉ vì tâm linh vọng nhớ bậy bạ thôi. Nói rồi cô chuyển mình thành bé gái 13-14 thân trong vắt, ngồi ngay ngắn chắp tay lên đó hoa sen tỏa chiếu ánh hào quang. Cảnh thung lũng với vách đá núi cao khi nãy biến mất. Cô bé mỉm cười nói với tôi, cháu người Thuận Xương tỉnh Phước Kiến, năm 1960 cháu 21 gia đình ép gả chồng, cháu cương quyết xuất gia học Phật, gia đình không cho, bức bách quá cháu nhảy xuống vực như nãy ông thấy đó để tự sát. Vực này vốn trong thập ác tử, không được siêu sanh, nhưng Bồ Tát Quán Âm vì thương cảm cháu, một lòng một dạ vẫn quy y đầu Phật tiếp dẫn đến chốn này. Vì cháu mới đến đây không lâu nên vọng nghiệp chưa dứt trừ, do đó thỉnh thoảng không kiềm chế được nỗi kinh hoàng khi té chết, dễ bị phản ánh ra ngoài. Hiện tượng này giống như thế gian gặp ác mộng, thường hiện ra cảnh giới hải hùng, dù được Bồ Tát Quan Âm thuyết pháp dạy bảo nhưng vẫn chưa gột sạch được. Tôi nhắc khéo cô bé: cô coi, đứng bên tôi không phải là Bồ Tát Quan Âm sao? Cô nhìn lại, vội vã quỳ xuống đảnh lễ Bồ Tát. Bồ Tát chỉ dạy cô ta, dặn cô bé hãy xuống ao tắm nước bát công đức, sẽ lần hồi tiêu trừ những nghiệp chướng này. Trong ao sen này, tôi lại thấy một số sen cũng tỏa sáng, một số sen lại úa héo ảm đạm và lụn tàn. Tôi thấy lạ, bèn hỏi Bồ Tát. Ngài trả lời: một đóa sen tàn héo là bởi có người thọc đầu tin Phật, niệm Phật tinh tấn lắm, nên đã gieo vào ao sen mầm nảy hoa cũng đẹp sáng hào quang. Nhưng sen sáng ít lâu đã uể oải, giải đãi tâm ban đầu, không những không niệm Phật mà còn gây tạo nghiệp thập ác. Do đó, thiện căn tuy nó thành hoa sen nhưng cũng úa héo gãy tàn đi. Ông xem đây, hoa sen kia là của một ông người Giang Tây, lúc đầu quy y niệm Phật, sau đó được ra làm quan, chẳng niệm Phật nữa mà mở sòng chứa, làm chuyện thập ác, bị chính phủ phán xử tử hình, cho nên hoa sen bị héo gãy luôn. Còn một đóa này nữa, quy y niệm Phật được 3 năm, hoa nọ coi khá khá rồi, gặp dịp làm ăn lớn, cực lực hốt của phi nghĩa, cuối cùng bị phá sản, hết đường tính kế, mới tự sát chết. Phạm thập ác là không được vãng sanh, mới khiến hoa sen của ông ấy tàn lụng vậy đó. Tôi lại hỏi Bồ Tát: thưa Bồ Tát, Thường Lương Pháp Sư tại Tiền có nói với con là niệm một câu Phật diệt hằng sa tội. Người ấy niệm Phật những 3 năm mà sao chẳng có công quả như vậy? Ngài bảo: câu ấy là chỉ cho kẻ nương đời tạo ác, sau nghe thiện tri thức khuyên mới hồi tâm hướng thiện, sám hối lỗi xưa thì không phạm nữa, thật lòng bỏ ác làm lành, niệm Phật một câu các tội tiêu sạch, tiếp tục không ngừng niệm Phật, chết đi vãng sanh lạc quốc, dẫu đế nghiệp vãng sanh cũng quyết không thoái chuyển, sau rốt thành Phật. Bồ Tát ngưng một hồi nói tiếp: nhưng cũng có người trên môi niệm Phật mà lòng như rết rắn, âm thầm hại người, tác ác gian phi, ấy vẫn là hành vi thập ác, không vãng sanh được, chỉ có gieo được chút ít căn lành. Thế nhưng nếu người ấy một mai thức tỉnh, sửa sai làm lành, niệm Phật sám hối, hoa sen ấy lại vươn lên sáng đẹp như thường. Đang nói, tôi đột nhiên gặp Nico chừng 30 ngoài tuổi tiến về tôi reo mừng. Tôi nhìn kỹ thì ra Ni sư Pháp Bổn, trụ trì của dân am núi Vân Cư, tỉnh Giang Tây.
À, Quan Tịnh sư huynh đến rồi, hoan nghênh hoan nghênh.
Tôi hỏi cô: cô vãng sanh lúc nào, sao tôi không biết? Cô ấy bảo:
năm 1971, tại vì em không chịu hoàn tục, bị ép quá nhảy xuống sông tự sát. Lẽ ra phạm sát nghiệp là không vãng sanh, nhưng Đức Phật mở lượng từ bi, thương cho thân nữ chưa nhiễm hồng trần, nhất tâm niệm Phật, nên tiếp dẫn cho vãng sanh đến đây, cũng chưa được bao lâu.
Tôi lại hỏi: vãng sanh hạ phẩm, tất cả một dáng dấp 13-14 tuổi, sao cô lại vẫn hiện tướng ni cô ngoài 30 tuổi vậy?
Cô trả lời: nghe sư huynh đến, muốn dễ dàng cho sư huynh nhận mặt mới dám phản ánh theo vọng nghĩa trước đỉnh. Sư huynh về rồi, nhắn dùm sư huynh khoan chung, hãy yên tâm mà tinh tấn tu hành, muội đã vãng sanh độ rồi.
Viếng tháp Tịnh Quán và ngẩn ngơ Đà La Ni.
Đột nhiên chung reo, Bồ Tát Quan Âm nói đến giờ thuyết pháp rồi. Tôi thấy tất cả bé gái lúc nãy chuyển mình thành bé trai cả, cũng 13-14 tuổi thôi, nhưng dáng trai trẻ, mặc áo đỏ đai vàng ống, tóc để hai kết phía sau, đầu thân tay chân đều trong trắng xấu suốt. Cả hàng ngàn hàng vạn trẻ nhảy ra khỏi đài sen cùng nhau xá lễ. Nhạc trời ở đâu thổi dậy du dương, chim chóc các loại hóa lên niệm Phật. Tiếp đó xuất hiện một vị Bồ Tát, toàn thân phóng ra ngàn muôn tia sáng đủ màu, toàn cảnh ấy đẹp đẽ vô cùng. Bồ Tát Quan Âm nói:
vị này là Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát, hôm nay đến phiên Bồ Tát ấy trực tiếp thuyết pháp. Trước hết Ngài hướng dẫn chúng sanh ở đây đi đảnh lễ mười phương chư Phật Thánh.
Lúc ấy
sợp cả bầu trời, trải xuống từng chùm các loại hoa đủ màu tươi thắm. Các bé trai ấy, tuy hàng ngũ rất chỉnh tề, đứng dậy, dùng vạt áo của mình hướng về những hoa tuyệt diệu ấy, đi cúng dường mười phương chư Phật. Thoáng chốc, như những tia sáng xẹt tủa ra, rồi xẹt trở lại, ngay ngắn hàng lối để vào nghe giảng, vô cùng nhanh và đẹp mắt. Ở trong hạ phẩm hạ sanh, có một nơi gọi là phòng thuyết pháp, Ngữ Ngôn Đà La Ni. Ngữ Ngôn Đà La Ni có nghĩa là Bồ Tát thuyết pháp câu gì chẳng biết, nhưng đến tai của người nào đều đã chuyển ngữ thành tiếng bản xứ của người đó. Chẳng có gì người Quảng Đông, Phước Kiến, Bắc Kinh, Giang Tây, Hải Nam, Triều Châu, Nhật Bản, Triều Tiên, Pháp, Mỹ, Việt Nam, Liên Xô, Kỳ Châu, v.v. Cứ như là Bồ Tát đang tiếng Pháp bằng tiếng nước mình vậy, chẳng cần thông dịch viên cũng trực tiếp nghe được. Đó cái ảo diệu, nhiệm màu của Ngữ Ngôn Đà La Ni. Ở hạ phẩm hạ sanh lại có một tòa tháp rất cao, gọi là Định Quán Tháp. Chúng sanh ở nơi này, nếu muốn lên đến tầng cao nhất của tháp, hoặc từ đó xuống dưới, chỉ cần khởi tâm niệm là lên xuống nhiên nhiên, chẳng cần thang máy như vẫn thấy ở thế gian này. Thân thể của họ, như đã nói, đều trong suốt, không gì trở ngại, chẳng cứ lên xuống, ngay cả đi lại, vượt vách tường, vân vân, cũng cứ bước là qua, không hề vướng mắc. Thậm chí cả ngàn các vạn người tụ vào một gian phòng cũng không hề đụng độ pha chạm, đến vướng chân nhau, bởi lẽ thân thể họ vốn không máu xương vật chất, mà là một thể thấu suốt vô ngại. Tịnh Quán Tháp vô cùng to lớn, ở trong ấy cái gì cũng có thể thấy được, có thể ảnh hiện ra cả những cảnh giới của mười phương thế giới, nó như ngay tại chỗ ấy. Chẳng hạn, muốn thấy trái đất của cõi Ta Bà đây, đôi mắt dõi theo chứ chừng một hạt cát, nhìn mặt trời cũng vậy, chỉ lớn hơn tí ít. Nếu muốn nhìn rõ tình cảm của một vùng nào đó, như châu Á chẳng hạn, thì cảnh ấy hiện lên, lớn ra. Muốn thấy vạn lý trường thành của Trung Quốc chẳng hạn, hay thậm chí muốn nhìn kỹ trong nhà nào, ở đâu, sinh hoạt hiện giờ ra sao, đều hiện rõ vanh vấp ra trước mắt. Hay nói cách khác, chỉ cần nghĩ tới đâu, trong Tịnh Quán Tháp sẽ hiện rõ nơi ấy, việc ấy, cứ như là đài thiên văn vũ trụ tinh vi nhất vậy. Vãng sanh đến hạ phẩm trung sanh là những người ở Ta Bà hằng làm việc thiện, tích lũy phước đức, hoặc niệm Phật hồi hướng vãng sanh tịnh độ với sự gia bị của Phật A Di Đà. Vãng sanh đến hạ phẩm thượng sanh là những người Ta Bà tiến bộ hơn một bậc nữa, hằng gìn ngũ giới, bát quan trai giới, tích cực hành thiện, bố thí, tu trì tương đối nghiêm cấm, mới vãng sanh đến nơi này. Tham quan sơ qua những nơi này, Bồ Tát dẫn tôi lên cao hơn một tầng nữa, đến trung phẩm để viếng thăm.
Và đây là phần thứ 6. Viếng trung phẩm Liên Hoa, nơi phạm thánh đồng cư.
Ra khỏi ao sen hạ phẩm, tôi lại trì chú, thân như ngồi máy bay, lướt gió mà bay lên. Tôi đột nhiên cảm giác lại thân mình đang rùng rùng, lớn lên, cao lên. Hoa sen ở trung phẩm quả là to lớn, một đóa sen lớn cả 800-900 dặm, bằng như một tỉnh bên Trung Quốc. Bán kính hoa sen có thể lớn bằng từ Tân Gia Ba đến nửa nước Thái Lan. Còn hoa sen có thể lớn như vậy, người ngồi trên đó phải lớn tương đương. Ta đã biết cao tới bậc nào chẳng cần phải nói, chư vị cũng biết là phòng xá cung điện ở đây phải lớn cỡ nào để tương ứng với hàng vạn chúng sanh vào trong nghe giảng pháp. Bồ Tát Quán Âm nói:
ở trung phẩm đa số là phàm thánh đồng cư, tứ chúng tăng ni, thiện nam tín nữ đều có. Người vãng sanh đến đây hơn người đến hạ phẩm một bậc, lúc sanh tiền đều có ý niệm ra khỏi tam giới. Ở thế giới Ta Bà chịu khổ tu luyện, ngoài việc tự tu còn tích cực trong công việc Phật sự, hoặc đóng góp xây dựng chùa tháp, hoặc in ấn kinh sách, hoặc tùng tuyên Phật pháp, dùng phương tiện khéo để khuyến hóa người khác tin Phật, tin pháp, tin tăng, giảng giải chỗ nghi ngờ khó hiểu trong kinh Phật, để người người tinh tấn tu hành, còn cố gắng bố thí, pháp thí, vô ý thí, nghiêm trì giới luật, bất phát lòng từ bi hỷ xả, lâm chung nương Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn, vãng sanh đến ao sen trung phẩm. Nhưng mà các tu trì như trên vẫn có bậc sâu cạn, nên ở đây cũng chia ra ba bậc: thượng sanh, trung sanh và hạ sanh.
Chuyện vừa dứt, chúng tôi đến trước một đại điện. Tôi đảnh lễ chư vị Bồ Tát nơi đây. Bồ Tát Quan Âm liền dẫn tôi tham quan. Ôi, ao sen trung phẩm mới đẹp làm sao so với hạ phẩm. Ao sen trung phẩm không biết vượt trội hơn mấy chục lần. Bốn bên đều được xây bằng bảy báu. Hoa sen trong ao phóng ra những tia sắc sáng lung linh, cùng nhau ánh lên màu sáng chói lọi, hấp dẫn vô cùng. Lạ hơn nữa là hoa này rất nhiều tầng cánh sen, bên trong mỗi tầng đều hiện hình đình đài, lầu cát, bảo tháp, phóng mười mấy thứ ánh sắc, cảnh trí đẹp không sao tả xiết. Người ngồi trên tòa sen toàn thân hiện sắc óng ánh vàng hồng trong suốt, cũng phóng môn đạo hào quang, y phục cùng loạt nhất như nhau, tuổi cỡ trên dưới 20, không thấy một đứa trẻ nào, một người già nào. Bất giác nhìn lại mình, ô hay, sao tôi cũng dấp dáng như vậy nữa. Chỉ Bồ Tát Quan Âm là giữ nguyên dáng Bồ Tát thôi. Tôi hỏi Bồ Tát, tại sao cái gì ở đây cũng phóng hào quang, sắc gì hào quang nấy, mà thân con cũng phóng ra những đạo hào quang giống tất cả vậy? Ngài trả lời, ở đây tất cả mọi cái bởi sự tác động của Phật lực Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà phóng ra vô lượng quang minh phản ánh đến đây, khiến tất cả đều phát lồ tống quang chuyển biến. Trong thân ông cũng như vậy, trong mỗi cảnh giới của ao sen, cách trang sức và dáng dấp đều cùng nhau. Trừ phi chính mình có lực thần thông biến hóa ra các dạng khác, bằng không toàn thể đều thống nhất như nhau. Bồ Tát còn cho biết, tuy là trung phẩm, ở đây cũng có những đóa sen, những lầu cát u trầm ảm đạm không phát ra hào quang, nhưng đây không phải là cảnh thực của cực lạc, mà là cảnh giới vô thường mộng ảo của vọng tưởng dĩ phản của từng chúng sanh. Bồ Tát chỉ cho xem cái tòa lầu cát ảm đạm gần đó. Bốn phía của lầu cát là vườn hoa rất rộng, trăm hoa đua nở đủ màu sắc, chim chóc trên cành nhảy nhót hót vang, cảnh trí như nhà trưởng giả hào phú. Gia đình này lớn bé già trẻ chừng 20 người. Tòa đại sảnh có trang thiết thờ Tam Bảo, cha mẹ, con, anh chị em thân quyến tụ lại niệm Phật tụng kinh vô cùng thuần thành và tinh tấn. Lúc ấy Bồ Tát Quan Âm bảo tôi, cái gia đình này hay bố thí làm lành từ bi hỷ xã, một số đã vãng sanh trung phẩm liên hoa, nhưng vẫn cứ vọng nhớ tình cảm xa xưa, thành vọng cảnh hiện luôn như vậy. Bồ Tát còn nói, trong chín phẩm hoa sen, mỗi phẩm từ dưới lên trên tụ được rồi, sen được dời lên ao phẩm trên, cũng giống như tham thiền vậy. Sơ thiền tu rồi lên nhị thiền, nhị thiền rồi lên tam thiền, rồi mới tứ thiền, lý ấy như vậy. Đột nhiên tiếng chuông sao vang, lầu cát này thoáng cái đã biến mất. Tất cả trở lại thân thể thanh niên 20 tuổi, hiện sắc ống vàng hồng, trong suốt, bề ngoài trang sức đều đồng loạt. Số người mỗi một đông, không thể kể số, hình thành một hội trường to lớn. Bồ Tát Quan Âm nói, hôm nay ở đây do Bồ Tát Đại Thế Chí và Thường Tinh Tấn Bồ Tát giảng về Kinh Pháp Hoa, ông đi nghe chứ? Tôi trả lời, A Di Đà Phật, thưa Bồ Tát, con rất thích kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nói rồi cùng Bồ Tát Quan Âm bước lên hội trường của đài giảng. Bốn bên đài giảng đều là hàng rào như rán, như hạt châu, phóng ra trăm ngàn tia sáng chiếu rọi lung linh. Hai bên có bảy hàng cây báu cao thố mây xanh, trên cây cũng có đình đài lầu cát. Đông Bồ Tát tập trung tên ấy nghe kinh. Giảng đài xây bằng thất bảo lưu ly, cao không biết bao nhiêu trượng, vô cùng trang nghiêm. Bồ Tát Quan Âm dẫn tôi lên đài. Tôi đảnh lễ hai vị Bồ Tát giảng sư rồi, hai vị chỉ tôi ngồi bên. Đại Thế Chí Bồ Tát lên bục giảng. Lúc ấy không biết từ đâu khói hương xông lên, thơm ngát lan tỏa. Đâu đây ngư dung tiếng nhã nhạc lưng trời, vô số chim muôn màu muôn vẻ bay lượn hót lên thánh hiệu niệm Phật. Tất cả lễ bái xong, Bồ Tát Đại Thế Chí đứng dậy tuyên bố nội dung buổi giảng. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là căn nguyên của chư Phật thế giới Hoa Tạng, là căn bản để thành Phật. Hễ muốn thành Phật đạo cần phải tu học kinh điển này. Lần giảng trước, giảng tiếp thứ nhất, thế nào là kinh Diệu Pháp Liên Hoa?
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là Vô Lượng Bảo. Hôm nay sẽ nói đến tiết thứ hai về tác dụng của Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đại khái nói khoảng một giờ đồng hồ. Tôi nghe xong, trong lòng có cái thắc mắc. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở thế gian lưu truyền về văn tự và câu kinh không đồng nhau.